đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 27 tháng 4 năm 2011, nhằm ngày 25 tháng 3 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài phát thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại: cái gì đến rồi cái đó cũng sẽ ra đi. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị, cùng khoảng thời gian này 36 năm trước đây là ngày kết thúc bi thảm cho một cuộc chiến tranh kéo dài trên quê hương Việt Nam. Trong ngày kết thúc bi thảm này, biết bao nhiêu đồng bào ruột thịt, trong đó có thể có ông bà, cha mẹ, anh em bè bạn của ta, đã phải ở trong thảm cảnh chết chóc đau thương, trong chia lìa tan nát, trong mất mát to lớn. Chính vì vậy mà trong đạo tràng hôm nay, tưởng niệm ngày đau thương của 34 năm trước đó, mà chúng ta dâng lời cầu nguyện. Cầu nguyện cho tất cả những nạn nhân, những người đã bỏ mình, những kẻ đã hy sinh trong cuộc chiến tranh thảm khốc và trong ngày kết thúc bi thảm này, sớm cởi bỏ được hết tất cả mọi sợi dây oan kết để được thong dong về trong cõi miền tịnh độ. Chúng ta cũng cầu nguyện mong cho những thảm kịch chiến tranh như thế, những kết thúc bi thảm như thế sẽ không còn xảy ra trong lịch sử trên mảnh đất quê hương đất nước của mình. Tất cả những lời kinh tụng, tất cả những gì mà chúng ta tạo được phước lành của hôm nay, xin hồi hướng cho một lời cầu nguyện như thế đối với quê hương đất nước, đối với đồng bào ruột thịt của mình đã mất hay còn sống trong ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, có bao giờ ở trong đời mà chúng ta tự hỏi cái kẻ thù thực sự của ta là ai? Kẻ thù nào đã giam cầm ta ở trong cái ngục tù của đau khổ như thế này? Kẻ thù nào đã phải xô đẩy ta đi vào con đường tội ác để gieo rắc bao nhiêu thảm họa cho mình và cho những kẻ thân yêu chung quanh của mình như thế này? Kẻ thù nào đã khiến cho ta đêm ngày mất ăn mất ngủ, ưu sầu khổ nạn? Kẻ thù nào đã khiến cho ta phải sống như sống ở trên những ngọn lửa thiêu đốt không ngừng? Kẻ thù nào khiến cho ta không thể nói được một lời chân thật, từ ái, ngay cả với những người yêu thương nhất trong cuộc đời của mình, như vợ, như chồng, như cha, như mẹ, như con cái của mình đó? Kẻ thù nào khiến cho ta không thể khởi lên được cái từ tâm của mình để thương yêu được kẻ khác như thương yêu chính bản thân của mình vậy? Kẻ thù nào như vậy quý vị? Trong Phật giáo chúng ta nghe một lời dạy: kẻ thù thực sự của con người là chính mình, chứ không ai khác hơn hết cả. Hãy suy gẫm điều đó. Đâu ai bắt ta phải chửi bới, thế mà mở miệng ta chửi bới, ta gây gỗ vợ chồng, cha mẹ con cái, để rồi khiến cho tất cả những người thân yêu đó và cả ta nữa phải sống ở trong cái ngục tù của một gia đình bất ổn. Ai vậy? Chính là cái ngọn lửa sân hận ở nơi ta nó trỗi dậy, nó thiêu đốt. Đâu ai có thể bắt ta phải làm một điều xấu ác. Đâu ai có thể bắt ta phải mở miệng nguyền rủa kẻ này chửi bới kẻ khác được đâu. Ai xô đẩy ta đi vào con đường cờ bạc rượu chè, để cho gia đình tan vỡ, để cho vợ chồng con cái ly tán. Đừng nghĩ rằng đó là bạn của ta rủ rê. Đừng nghĩ rằng đó là ông này bà khác để dẫn dắt ta đi. Nếu mà ta đứng vững ở trên cái mảnh đất này, ai có thể dắt ta đi vào con đường đó được, ngoài trừ chính cái bước chân của ta cất lên và đi vào con đường như thế đó. Cho nên đúng là hoàn cảnh bên ngoài có thể xô đẩy ta, có những hoàn cảnh thuận, có những hoàn cảnh nghịch. Đúng là những kẻ ở bên ngoài ta đó, có kẻ thương, có kẻ ghét, có người khiến cho ta tức, có người khiến cho ta vui. Nhưng mà nghĩ cho cùng, cái mà thực sự làm cho ta đau khổ, cái thực sự khiến cho ta cất bước đi vào những con đường đen tối trong cuộc đời này, cái đó vốn là ở nơi chính mình, ở nơi bước chân của mình, vốn ở nơi những cái mông mì trong tâm hồn của mình. Đâu ai bắt ta tham dục đâu quý vị. Chính là lòng tham dục nó trỗi dậy, khiến cho ta hành động một cách sai lầm. Đâu ai bắt ta sân hận đâu. Chính là cái tâm sân hận nó trỗi dậy, từ ở trong cái tâm thức của mình, mà khiến cho ta thiêu đốt hết tất cả hạnh phúc mà ta từng gầy dựng và ước mong. Đâu ai bắt ta phải làm khổ người này, đâu ai bắt ta phải làm khổ người khác. Rất đúng, hoàn cảnh bên ngoài có thể ngăn cản bước chân của ta trong một lúc nào, những kẻ bên ngoài có thể làm cho ta tức giận ở trong một vài phút giây nào. Nhưng mà tức giận hay không tức giận, ôm hận hay không ôm hận, phiền muộn đau khổ hay không phiền muộn đau khổ, tất cả là ở với chính ta hết cả. Người ta có thể chửi tôi, người ta có thể mắng tôi, thậm chí người ta có thể đánh đập tôi nữa. Nhưng mà không một ai trên cuộc đời này, kể cả Đức Phật, mà có thể có quyền năng bắt tôi phải đau khổ ngoài trừ chính tôi. Không ai có thể bắt tôi phải ôm mãi cái mối hận đó trong lòng ngoài trừ chính tôi hết cả. Và đó chính là cái điều mà Đức Phật muốn dạy cho tất cả chúng ta. Bài học căn bản của hạnh phúc ở trong một cuộc đời đầy đau khổ như thế này, không có kẻ thù nào khác ngoài chính ta là kẻ thù của ta đó. Kẻ thù là gì? Chính là cái kẻ ngăn cản ta làm các điều lành, điều tốt trong cuộc đời này. Kẻ thù chính là kẻ dìm ta mãi mãi ở trong cái biển khổ đau này. Kẻ thù chính là kẻ triệt mất bao nhiêu cái mà trong đạo Phật gọi là thiện căn gốc lành ở nơi chính mình. Mình cũng muốn thương cha thương mẹ, để mà không thương được, trở thành một đứa con bất hiếu. Kẻ thù chính là cái động lực đã đẩy mình đi vào con đường bất hiếu. Mình cũng muốn thương vợ thương chồng chứ, nhưng mà là lòng ganh tị, ghen tuông trỗi dậy, khiến cho mình biến người chồng người vợ mình đã từng yêu thương bao nhiêu năm tháng trở thành một kẻ thù của mình trong cuộc đời này. Ai? Chính ta từ biến người mình yêu thương trở thành kẻ thù như vậy. Không một vị nào có quyền năng bắt ta phải nhìn vợ như một kẻ thù, bắt ta phải xem chồng như một kẻ thù, ngoài trừ ở đến chính ta hết tất cả. Kẻ thù là như thế, chính là kẻ bắt ta đau khổ, chính là kẻ dìm ta trong việc khổ này, chính là kẻ không cho ta nếm cái hạnh phúc trong cuộc đời này. Và kẻ thù đó ở đâu? Không phải ở bên ngoài đâu quý vị, không phải ở đâu khác hơn ngoài trừ con người của ta đây. Khi mà tâm từ bi hỷ xả và trỗi dậy thì hạnh phúc có mặt ngay trước liền. Khi mà tâm hận thù ganh ghét đố kỵ nó trỗi dậy thì địa ngục đau khổ hiện ra ở nơi trước mắt. Thiên đường ở đâu? Thiên đường chính là tình yêu, chính là hạnh phúc. Thiên đường chính là từ bi, là hỷ xả. chính là một trái tim rộng mở để có thể bao dung, yêu thương hết tất cả mọi người, mọi loài. Địa ngục là đâu? Địa ngục chính là cái tâm đầy những ganh ghét đố kỵ, cái tâm đầy những sầu hận buồn khổ chất ngất. Địa ngục là đó. Đức Phật và đạo của Phật không đem cái địa ngục ra để đe dọa con người, cũng không đem thiên đường ra để ru ngụ con người. Nhưng mà Đức Phật và đạo Phật nói tới hạnh phúc và đau khổ để cho con người thấy rõ đâu là con đường thực sự mình nên bước vào, đâu là cái điều thực sự mình nên làm để mình có một tương lai tốt đẹp, để mình có được cái hạnh phúc ở trong cuộc sống này và hạnh phúc ở trong nhiều đời nhiều kiếp sau này. Giả sử như tất cả chúng ta ở đây, và đây là cái điều mà khoa học từng có một vị bác sĩ y khoa làm những thử nghiệm. Giả sử như tất cả chúng ta ở đây có khả năng mà đi về tương lai, đi về tương lai để mình thấy cái gì? Có biết bao nhiêu con đường trải ra trước mắt của mình rồi, có con đường mà ở đó bao nhiêu kẻ nguyền rủa mình, bao nhiêu kẻ đâm chém mình, bao nhiêu kẻ dẫm đạp lên mình. Và đồng thời cũng có những con đường mà ở đó có bao nhiêu kẻ yêu thương mình, có bao nhiêu kẻ ban tặng cho mình biết bao nhiêu niềm vui ở trong cuộc sống này. Có những con đường đưa ta tới hạnh phúc và có những con đường đưa ta tới đau khổ. Tương lai dù nói gì thì chắc nữa, cuối cùng cũng nằm ở hai chữ đau khổ và hạnh phúc như thế. Và nếu ta có khả năng đi vào những con đường đó, thì có ai ở đâu chúng ta ở đây mà lại ưa mình đau khổ đâu quý vị? Có ai đó chúng ta ở đây mà không mong ước cho một tương lai hạnh phúc tràn trề cho cuộc sống của mình đâu? Nhưng mà hầu hết tất cả mọi người trong chúng ta, trong khi vẫn mơ ước về một tương lai tươi sáng, hạnh phúc, tốt đẹp, thì đồng thời vẫn có một cái động lực mù quáng nào đó trỗi dậy ở cái con người của mình để khiến cho mình gây thù chuốc oán với kẻ này người nọ, kết buộc oán trái với người nọ kẻ kia. Cái tâm của mình đó như không dứt đi được những cái sợi dây oán trái, thù hận, ganh tị, đố kỵ trói buộc từ bấy nhiêu lâu nay. Và nên hiểu rằng mang cái tâm đó mà sống thì đời sống này chính là địa ngục, mang cái tâm đó mà chết thì nói trong cái ánh sáng giáo lý nghiệp báo của Đức Phật, cảnh giới địa ngục sẽ đang chờ đợi tương lai của ta đó. Ngược trở lại, tâm ta mà đầy từ bi hỷ xả, tâm ta mà an nhiên tự tại, không mảy may hờn oán, không mảy may sầu khổ, không mảy may oán hận kẻ này người khác, đời sống này chính là thiên đường, đời sống này chính là hạnh phúc. Và rồi tương lai chờ đợi cho một con người mang cái tâm hồn đó chính là một tương lai tươi sáng, đầy hạnh phúc và an vui. Chọn con đường nào để đi, đó là ở nơi ta. Đức Phật chỉ là người thức tỉnh và là người đã thức tỉnh ta trỗi dậy trong cơn mê muội ở giữa cõi đời. Cho nên Phật mới dạy, mà tất cả chúng ta mới vừa nghe đó, sung sướng biết bao nhiêu, hạnh phúc biết bao nhiêu. Cho những kẻ nào sống không thù oán giữa những người thù oán, giữa những kẻ thù oán, ta sống không thù oán, hạnh phúc biết bao nhiêu, sung sướng biết bao nhiêu. Cho những người sống không tật bệnh giữa những người tật bệnh, giữa những người tật bệnh, ta sống không tật bệnh. Thân này mang tật mang bệnh, nhưng mà còn một cái tật bệnh sâu hơn, căn bản hơn, chính là cái tâm này mang tật mang bệnh. Tâm giận hờn, tâm ganh tỳ, tâm đố kỵ, đó là những căn bệnh thâm sâu của tâm. Ai sống với cái tâm tật bệnh như thế, kẻ đó làm sao có thể có hạnh phúc ở trong cuộc đời này quý vị? Cho nên để cho một cái tương lai tươi sáng thì chính là ngày hôm nay mình phải tạo dựng cái tương lai đó. Mỗi một việc làm của bây giờ, mỗi một lời nói của bây giờ, mỗi một cái ý nghĩ của hôm nay chính là những viên ngạch để tạo nên cái lâu đài tương lai cho đời sống của ta. Viên gạch đó mà hư hỏng thì ngôi nhà mái sau nó hư hỏng. Viên gạch đó mà tốt đẹp, ngôi nhà mái sau nó sẽ tốt đẹp. Và đó là bài học cho tất cả chúng ta ở nơi đây. Ai cũng mong cầu hạnh phúc, nhưng ít ai nghĩ rằng hạnh phúc chính là ở nơi mình. Ít ai nghĩ rằng hạnh phúc chính là cái trái tim mà ở đó không mảy may hờn giận, trách móc oán cừu với bất cứ một ai. Hạnh phúc chính là từ bi đó quý vị, hạnh phúc chính là hỷ xả đó quý vị. Hôm nay tôi ghét người này, chỉ cần một giấc ngủ tỉnh dậy, bao nhiêu oán hờn ghét bỏ đó, tôi tan đi hết tất cả. Hạnh phúc chính là ở đó quý vị. Có khi nào thấy mình khắc chữ ở trên đá, khắc chữ trên đá, chữ còn mãi mãi đó. Dù mưa nắng bao nhiêu đi chăng nữa, trải qua cả hàng trăm năm như vẫn còn đó. Cứ tưởng tượng trái tim của mình là một cục đá, và tất cả những buồn vui thương ghét trong cuộc đời này mình đều khắc vào cái cục đá của trái tim đó, rồi ôm mãi những buồn vui đó, ôm mãi những thương ghét đó mà sống. Ta sống khổ biết bao nhiêu mà kể. Ai mang một trái tim như thế, đời sống này chỉ là địa ngục mà thôi. Vì vì cũng có thể hình dung trái tim của ta đây như một mặt đất. Trên cái mặt đất cát đó, ta từng viết chữ ở trên đó, bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu buồn vui trong cuộc đời, ta viết chữ lên cái trái tim như mặt đất của ta. Và rồi thế nào? Chỉ một cơn mưa xuống là bao nhiêu cái chữ đó đều xóa nhòa hết tất cả, để không còn gì những dấu tích của đau khổ, của hờn giận, của thương ghét, của buồn vui đó nữa. Ai mang cái trái tim như mặt đất như thế, kẻ đó dù cũng buồn cũng vui, có những lúc giận lúc hờn, nhưng mà cuối cùng vẫn tìm lại được sự tươi mát ở trong cõi lòng của mình. Còn có ai mà có thể sống được với cái trái tim như mặt nước? Mặt nước thế nào? Ta viết lên đó bao nhiêu chữ, viết xong là chẳng tìm thấy đâu dấu vết nữa hết cả. Ai là người có thể sống với một trái tim như mặt nước như thế? Thưa quý vị, đó chính là những bậc mà trong đạo Phật gọi là bậc đại giải thoát ở trong đời. Vẫn sống giữa đời, vẫn gánh chịu hết tất cả những thị phi điên đạo của đời, vẫn có kẻ thương, vẫn có người ghét, thậm chí vẫn có người xem mình như kẻ thù. Nhưng mà bao nhiêu thương ghét của đời này, bao nhiêu oán hận của ai kia, không hề một mảy may nào dính mắc vào ở trong cái trái tim như mặt nước đó hết cả. Chữ viết xong rồi là chẳng còn đâu dấu vết. Ai chửi ai bới, ai thương ai ghét mình xong rồi, chẳng còn đâu một chút dấu vết ở trong trái tim của mình hết cả. Những kẻ đó không bao giờ biết ôm hận ôm hờn đâu quý vị. Kẻ mà ôm hận ôm hờn, kẻ đó sẽ là kẻ đau khổ trong cuộc đời. Cho nên nếu ta chưa thể là những con người sống với một cái trái tim như mặt nước, để an nhiên thông dong tự tại giữa cuộc đời này, ai khen ai chê, ai thương ai ghét cũng chẳng hề dính mắc một chút nào trong tâm hồn của mình, thì tối thiểu mình cũng hãy nguyện như là những con người sống giữa đời với một cái trái tim như mặt đất mặt cát. Đúng, ai khen mình vui, ai chê mình buồn. Người vợ của mình đó cằn nhằn làm sao ta không đau khổ. Người vợ của mình đó khi nói những lời yêu thương làm sao ta cũng cảm thấy sung sướng. Nhưng mà hãy đừng để cho những đau khổ đó, đừng để cho những oán hờn đó nó cứ ôm mãi dính mãi ở trong trái tim của mình lâu ngày. Chỉ cần một cơn mưa là bao nhiêu chữ nghĩa đó hãy để cho nó tan theo dòng nước. Chỉ cần một giấc ngủ tội dày là người vợ của mình đó, người chồng của mình đó vẫn là một con người mới mẻ, chứ chưa từng bao giờ làm cho mình đau khổ hết tất cả. Sáng nay thức dậy choàng thêm ảo, vũ trụ muôn đời vẫn mới tích. Phải là một cái người cảm nhận được cái ý nghĩa như vậy của đời sống mới thấy được rằng bất cứ giây phút nào tất cả mọi người xuất hiện trước mắt ta, tất cả mọi hình ảnh của cuộc đời này, của vũ trụ này xuất hiện trước mắt ta, mỗi giây mỗi phút là một mới mẻ. Vậy thì tại sao mình cứ ôm mãi cái ghét ở trong lòng mình? Tại sao mình phải ôm mãi cái hờn cái giận ở trong lòng mình để làm gì? Cha mẹ của mình đó, ngày hôm qua mắng mỏ mình, nhưng mà ngày hôm nay cha mẹ đâu còn mắng mỏ mình nữa. Cha mẹ trở về với cái hình ảnh của những con người yêu thương mình nhất trong cuộc đời. Một đứa con mà biết nhìn như vậy, biết nghĩ như vậy, đứa con đó làm sao còn có thể trở thành một kẻ bất hiếu ở trong đời nữa đâu. Mong rằng tất cả chúng ta ở đây, trong khi chưa sống như những kẻ giải thoát hoàn toàn giữa cuộc đời, thì cũng nguyện là những con người không cố chấp, không ôm giữ những cái ô nhiễm trong đời sống này, để ít nhiều có chút từ bi, có chút thị xả, có chút yêu thương, để có chút hạnh phúc thực sự ở trong một cuộc đời mà cuối cùng cái gì đến rồi cái đó cũng sẽ ra đi hết tất cả. Mong rằng với phước lành của sự cầu nguyện hôm nay mà chúng ta hồi hướng, đem tất cả phước lành đó để mong cho dân tộc của chúng ta không còn phải tái diễn trở lại cảnh binh đao chết chóc mà thảm kịch 30 tháng 4 75 đã để lại ở trong lịch sử. Mong rằng với cái phước lành của sự cầu nguyện hôm nay mà mong cho dân tộc chúng ta sớm tìm được tự do hạnh phúc chân thật, và với phước lành của sự cầu nguyện hôm nay mà chúng ta hồi hướng cầu nguyện cho Phật pháp được mãi mãi trường tồn, cho thế giới tiêu tan tất cả thù hận, để cho mọi người mọi loài đều được sống trong an lành và hạnh phúc. Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.
Vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận ta sống không hận thù, ta sống không hận thù. Vui thay chúng ta sống không bền giữa ốm đau, giữa những người bệnh hoạn ta sống không ốm đau, ta sống không ốm đau. Vui thay chúng ta sống không rộn giữa rộn ràng, giữa những người bận rộn ta sống không rộn ràng, ta sống không rộn ràng.
Thông báo: Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương Phật tử xa gần được rõ. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam sẽ tổ chức tuần lễ Phật đản để tôn kính kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh lần thứ 2635 với chương trình tổng quát sau đây. Bắt đầu từ thứ Hai ngày 9 tháng 5 cho đến thứ Sáu ngày 13 tháng 5 2011, vào lúc 8 giờ mỗi buổi tối, có đạo tràng Phật đản, tụng kinh và thuyết giảng về cuộc đời của Đức Phật và sự có mặt của Đức Phật ở giữa thế gian này. Thứ Bảy, ngày 14 tháng 5 2011, nhằm ngày 12 tháng 4 năm Tân Mão, lúc 3 giờ chiều, lễ quy y Tam Bảo. Lễ chính thức Phật đản sẽ được bắt đầu lúc 5 giờ 30 chiều với bài thuyết pháp Đạo Phật trước những thiên tai nhân họa. Sau đó cử hành lễ nghi thức cúng dường Đức Phật đản sinh, gồm có lễ tắm Phật truyền thống, lễ cầu nguyện cho quê hương Việt Nam, cho Phật giáo Việt Nam và cho thế giới hòa bình, lễ phóng sinh, cuối cùng là bữa cơm chay thân mật với một chương trình văn nghệ đặc biệt để cúng dường Đức Phật đản sinh, với sự đóng góp của các anh chị em ca nghệ sĩ Kim Loan, Mỹ Hạnh, Nhật Khoa, Nguyên Giang, Nguyễn Thọ cùng gia đình Phật tử Huyền Quang, Ban Vũ Trường Việt Ngữ Huyền Quang, Ban Hợp Ca Hương Lam và nhạc sĩ Kim Bằng. Chủ nhật ngày 15 tháng 5 2011, lúc 11 giờ 30 trưa, lễ cầu nguyện. Lúc 2 giờ chiều là lễ Phật đản dành cho các em thiếu nhi, trong đó có lễ Phật, tắm Phật, kể chuyện Phật, văn nghệ. Đồng thời, tại Tu viện Hương Nghiêm, đại lễ Phật đản sẽ được tổ chức vào lúc 7 giờ tối ngày thứ Ba, 17 tháng 5 2011, đúng ngày rằm tháng 4 âm lịch. Nay, kính mời tất cả quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự ngày đản sinh của Đấng Từ Phụ như đã nói trên. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam nay thông báo và trân trọng kính mời.
tư sáng trăng rằm, tình vừa ươm nở hoa lắm tỉ mi dệt nên khúc ca.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Tiếng Việt là www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tâm con vẫn cầu tình thương Phật Thích Ca.